một Thiên Chúa ẩn mình, thứ hai tuần ba mùa giang. Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đều phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đức Giê-xu đã trở nên người phàm giữa những người bé mọn, những người bị áp bức. Trong những trường hợp cực kỳ khó khăn, người đã đón lấy sự khinh miệt bởi những nhà thông luật của quê hương người và bị đẩy vào cái chết nhục nhằn giữa hai tội phạm. Chẳng có gì đẹp trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, một chút cũng không có. Ngay cả khi bạn nhìn các phép lạ Chúa Giê-xu làm, bạn thấy rằng người không chữa lành hay làm cho kẻ chết sống lại trở nên nổi tiếng. Người thường ngăn cấm họ nói về điều này. Sự phục sinh của người cũng là một biến cố ẩn giấu. Chỉ có những môn đệ, một số ít phụ nữ và những người thân quen với người trước cái chết mới thấy được người là Thiên Chúa phục sinh. Thời nay, Kitô giáo trở nên là tôn giáo lớn trên thế giới và hàng triệu người mỗi ngày mang danh Chúa Giê-xu. Rất khó để chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu mặc khải Thiên Chúa trong sự ẩn giấu. Tuy nhiên, không phải cuộc sống của Chúa Giê-xu hay cái chết hoặc sự phục sinh của người làm chúng ta ngạc nhiên về quyền lực vô song của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở nên hầu như một Thiên Chúa vô hình, rất tầm thường, ẩn giấu. Đây là một mầu nhiệm mà chúng ta rất khó nắm bắt trong một thời đại quá thiên về lời đánh giá qua việc nổi nang trước công chúng. Chúng ta hầu như nghĩ rằng điều gì càng có nhiều người biết đến và đề cao thì điều đó càng quan trọng. Đó là điều dễ hiểu, vì thực tế là những người nổi danh thì thường làm ra nhiều tiền. Mà có nhiều tiền thì quyền lực càng cao, và quyền lực thì dễ dàng tạo nên ảo tưởng về tầm quan trọng. Trong xã hội ngày nay, con số thống kê sẽ cho thấy điều gì quan trọng. Mặt hàng nào bán chạy nhất, cuốn sách nào nổi tiếng nhất, nhân vật nào giàu có nhất, tòa nhà nào cao nhất, loại xe nào đắt tiền nhất. Điều làm tôi băn khoăn rất nhiều, trong một thế giới luôn tìm sự nổi tiếng, thì rất nhiều cuộc đối thoại về Thiên Chúa đã khởi đầu bằng ý tưởng. Cả Thiên Chúa cũng phải minh chứng cho mình. Người ta thường nói, nếu Thiên Chúa thực sự hiện hữu, thì tại sao người không làm cho quyền tuyệt đối của người được thấy rõ trong thế giới hỗn độn của chúng ta? Thiên Chúa bị buộc phải tính toán như đã xảy ra và được mời theo kiểu chế nhạo phải chứng minh dù chỉ một lần rằng người thực sự hiện hữu. Lại nữa, bạn thường nghe ai đó nói, tôi không cần biết bất cứ điều gì bởi Thiên Chúa. Tôi có thể làm mọi cách tốt đẹp bởi một mình tôi. Sự thật chủ yếu là tôi chưa từng nhận một sự giúp đỡ nào từ Thiên Chúa trong những vấn đề của tôi. Điều cay đắng và mỉa mai hiển nhiên là cách nhận xét, nói lên điều gì được trông đợi, rằng ít nhất Thiên Chúa nên quan tâm về tiếng tăm của người. Người ta thường nói rằng Thiên Chúa cũng có nhu cầu rất lớn về sự nhận biết như chúng ta từng có. Qua đây, chúng ta hướng Chúa Giê-xu, Đấng đã mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta, và bạn cũng thấy người lánh xa sự nổi tiếng ở dưới bất kỳ hình thức nào. Người trung thành cho thấy rõ rằng Thiên Chúa mặc khải chính người trong kín ẩn. Điều này có vẻ nghịch lý nhưng chấp nhận được, và tôi hơi mạo hiểm để nói hãy dấn bước vào sự nghịch lý này. Nó sẽ dẫn bạn đến con đường của đời sống thiêng liêng. Lạy Thiên Chúa, con cầu nguyện cho những ai làm nhân chứng cho Chúa trong thế giới này. Các thừa tác viên, các linh mục, giám mục, những người nam nữ dâng hiến cuộc đời của họ cho Chúa, và tất cả những ai nỗ lực mang ánh sáng tin mừng đến những nơi tăm tối trong thời đại này. Xin ban cho họ lòng can đảm, sức mạnh, sự bền trí và niềm hy vọng. Xin cho tâm trí và trái tim của họ nhận biết rõ ràng về sự hiện diện của Chúa và giúp họ cảm nghiệm được Chúa là nơi ẩn náu trong những lúc hiểm nguy. Trên tất cả, xin ban cho họ niềm vui của thần khí Chúa. Nhờ đó, bất cứ nơi đâu họ đến và bất cứ ai họ gặp gỡ, họ sẽ gỡ bỏ bức màn của thất vọng, của nghiệp chướng, của thất bại và mang lại sự sống mới cho tất cả những ai đang sống trong sợ hãi của tử thần. Lạy Thiên Chúa, xin ở lại với những ai loan báo tin mừng. Amen. Tin mừng đẹp.